which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 7 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dành cho các chủng sinh Đại chủng viện Roma. Kế đó là các đề mục, niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ Sáu vừa qua, mùng 4 tháng 2, người phát ngôn của Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Vance, đã có thông cáo chính thức cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đã trở nên tốt hơn. Và trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của Ngài ở Bệnh viện Gemelli để đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với các tín hữu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã không đọc bài huấn đức, nhưng có Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đọc thay. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cuối buổi đọc kinh truyền tin. Hiện tượng khó thở đã được chế ngự, và Đức Thánh Cha ăn uống điều hòa trở lại. Theo chương trình, thì vào trưa thứ Hai hôm nay, mùng 7 tháng 2, mới có thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Về chương trình hoạt động tuần qua, Tiến sĩ Navarro Vance đã cho biết như sau. Vào chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 2, dịp lễ kính Đức Mẹ của lòng phó thác, quan thầy của Đại chủng viện Roma, Đức Thánh Cha theo dõi qua hệ thống truyền hình một nghi thức diễn ra bên trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha dành cho các đại chúng sinh Roma nhân dịp cử hành này. Được biết, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị luôn luôn đặt tầm quan trọng cho cuộc gặp gỡ hàng năm giữa Ngài và các chúng sinh của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đến thăm chúng viện Roma hàng năm, nhưng năm vừa qua, vì tình trạng sức khỏe, Đức Thánh Cha đã không đến thăm chủng viện Roma, mà ngược lại các chủng sinh đã đến thăm Đức Thánh Cha tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Và năm nay cũng thế, vì bất ngờ Đức Thánh Cha bị đau phải vào bệnh viện, nên Ngài gặp gỡ các đại chúng sinh Roma qua hệ thống truyền hình từ phòng bệnh của Ngài ở Bệnh viện Đa Khoa Gemelli. Trong bài thời sự tiếp sau, chúng tôi sẽ tóm tắt nội dung bài huấn đức của Đức Thánh Cha dành cho các đại chúng sinh Roma. Tiến sĩ Navarro Vance còn cho biết thêm rằng, kể từ khi Đức Thánh Cha vào bệnh viện Gemelli đến nay, rất nhiều thơ, điện văn, điện thư, fax, dòng hoa đã được gửi đến Vatican từ khắp nơi, nói lên tâm tình cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và mong Ngài sớm được bình phục. Cũng được biết là theo chương trình đã được hoạch định trước, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nữ tiến sĩ Rice vào ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 2. Nhưng vì tình trạng sức khỏe, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được hủy bỏ. Tuy nhiên, Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nữ tiến sĩ Condoleezza Rice, vẫn đến thăm Vatican và có cuộc gặp gỡ riêng với Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh. Và hôm thứ Năm vừa qua, mùng 3 tháng 2, Đức Hồng Y lớn tuổi nhất hiện nay trong Hồng Y đoàn và là cựu sứ thần tòa thánh tại Berlin, Đức Quốc, và là cựu tổng trưởng bộ phong thánh, Đức Hồng Y Corrado Bafile, người Italia, đã qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y đã được cử hành sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 2. Được biết, Đức Cố Hồng Y Corrado Bafile đã được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 5 năm 1976. Và Đức Cố Hồng Y đã tham dự hai lần mật viện để bầu Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Là nhà chuyên môn về giáo luật, Đức Cố Hồng Y Corrado Bafile đã đóng vai trò quan trọng trong các khóa họp công đồng chung Vaticano thứ hai, và đã góp phần quan trọng cho hiến chế công đồng về phụng vụ thánh. Đức Cố Hồng Y cũng đã đóng góp nhiều vào việc soạn bộ giáo luật mới đã được ban hành năm 1983. Hiện tại, với sự qua đi của Đức Cố Hồng Y Corrado Bafile, Hồng Y đoàn còn 183 vị, trong số này có 119 vị dưới hạng tuổi 80 còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng, và 64 vị trên 80 tuổi. Tin Vatican. Thứ Tư vừa qua, ngày mùng 2 tháng 2, phụng vụ giáo hội công giáo mừng lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu vào đền thánh, và là ngày quốc tế đời thần hiến lần thứ 9. Vì bị cảm cúm và phải nằm nhà thương, nên Đức Thánh Cha đã không thể chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô vào ban chiều. Đức Tổng Giám mục Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Đời, đã chủ tế thánh lễ thay thế Đức Thánh Cha. Sau bài phục âm, Đức Tổng Giám mục đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày quốc tế tận hiến này. Nội dung chính là những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha dành cho tất cả mọi tu sĩ nam nữ, hãy thiết lập với Chúa Kitô một sự hiệp thông càng ngày càng sâu xa hơn, nhờ qua việc hàng ngày tham dự vào bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã xác định trong sứ điệp như sau. Bí quyết của lòng sốt sắng thiêng liêng là bí tích thánh thể. Trong năm nay, năm được dành cho bí tích thánh thể, tôi muốn khuyến khích tất cả mọi tu sĩ nam nữ, hãy thiết lập với Chúa Kitô một sự hiệp thông mỗi ngày một sâu xa hơn, nhờ qua việc tham dự hàng ngày vào bí tích làm cho Chúa hiện diện, tham dự vào hy tế, làm cho hiện thực việc dâng hiến, việc yêu thương trên đồi Golgotha, và tham dự vào bàn tiệc nuôi sống và nâng đỡ dân Chúa đang trên đường lữ hành. Bí tích thánh thể, do tự bản chất của nó, nằm ở trung tâm của đời thần hiến, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đồng. Đức Thánh Cha còn quả quyết thêm như sau. Bí tích thánh thể là nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự trung thành với phúc âm, bởi vì trong bí tích thánh thể, trung tâm của đời sống giáo hội được thực hiện cách trọn hảo, sự kết hiệp và trở nên giống hoàn toàn với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về đời tu, tức là sắc lệnh Perfecte Caritatis, đức bác ái trọn hảo, với những lời như sau. Năm nay, việc cử hành Ngày Quốc tế Đời Tận Hiến mang một ý nghĩa đặc biệt, vì năm nay giáo hội mừng kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh đức bác ái trọn vẹn về đời tu. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai vạch ra những đường lối chính cho công cuộc canh tân đời tận hiến. Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, trong 40 năm qua, các dòng tu và tu hội tông đồ đã tiến bước trên con đường canh tân với những hoa trái phong phú. Theo Đức Thánh Cha, con đường canh tân này mang hai đặc điểm. Thứ nhất là ước muốn sống trung thành với hồng ân được Chúa Thánh Thần ban cho vị sáng lập các dòng và các tu hội. Và thứ hai là thao thức thích nghi nếp sống, việc cầu nguyện và các hoạt động sao cho phù hợp với những điều kiện ngày nay của các tu sĩ nam nữ trên bình diện thể lý và tâm lý, và phù hợp với nhu cầu tông đồ, với những đòi hỏi của nền văn hóa, với những hoàn cảnh xã hội và kinh tế. Cũng tin Vatican. Thứ Ba, ngày mai, mùng 8 tháng 2, Ủy ban Liên bộ của Tòa Thánh sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu huấn thị mới có tựa đề là Dignitas Connubii, có nghĩa là phẩm giá của hôn nhân. Đây là huấn thị quy định đề ra những tiêu chuẩn cần phải tuân giữ bởi các tòa án trong giáo hội khi giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn phối. Huấn thị Dignitas Connubii, phẩm giá của hôn nhân, đã được soạn ra bởi Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản lập pháp, với sự cộng tác của các bộ có liên hệ đến vấn đề này, như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và Tòa Xá giải Tối cao của Tòa Thánh. được biết những đơn xin giải bí tích hôn phối, tức là xin tuyên bố bí tích hôn phối không thành, càng ngày càng gia tăng. Năm 1992, tổng số đơn xin là 824 lá đơn. 10 năm sau, tức vào năm 2002, tổng số đơn xin giải bí tích hôn phối là 1.280 đơn. Và lý do thường được đưa ra để xin giải bí tích hôn phối là sự thiếu trưởng thành. Tháng Giêng năm 2004, khi tiếp kiến các quan tòa của tòa xá giải, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lưu ý rằng sự thất bại trong đời hôn nhân không thể nào là lý do để đoán định ngược lại là bí tích hôn phối trước đó đã không thành. Tin Việt Nam. Giới trẻ ở miền Trung Việt Nam được bảo rằng họ có thể gặp được Đức Kitô một khi biết quan tâm đến người nghèo và kém may mắn, chẳng hạn như những anh chị em nạn nhân của Sống Thật. Khoảng 1.800 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong giáo phận Nha Trang đã tham dự đại hội giới trẻ 2 năm một lần, hôm ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2005, với chủ đề "Chúng tôi muốn gặp Đức Kitô, chúng tôi đến bái lại Ngài" tại Đại chúng viện sau biển ở thành phố biển Nha Trang, cách Hà Nội 1.200 cây số về phía nam. Cha Phêrô Lê Văn Ninh, người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này, đã kêu gọi giới trẻ hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy rộng lòng đóng góp cứu trợ những nạn nhân Sống Thần ở các nước Nam Á và Đông Nam Á, như là cách bày tỏ tình liên đới, quan tâm và thông cảm với tha nhân. Nhiều bạn trẻ đã cho hãng tin UCA biết, giúp đỡ các nạn nhân Sống Thần là cách hay nhất để sống năm thánh thể. Trong suốt cuộc gặp mặt, các tham dự viên đã đóng góp hơn 5 triệu đồng, tức khoảng 317 Mỹ Kim, và một số còn ghi lại địa chỉ của ban tổ chức để ủng hộ sau này hoặc mời người khác đóng góp. Chị Maria Lê Thị Bích Thủy, 23 tuổi, nói với hãng tin UCA rằng, chị ủng hộ lời kêu gọi của cha Ninh. Chúng tôi đã cầu nguyện và chia sẻ những đồng tiền ít ỏi của mình cho những anh chị em Á Châu của chúng tôi vì họ kém may mắn hơn chúng tôi. Trong khi đó, cha Ninh đã nói với hãng tin UCA về mục đích của cuộc gặp gỡ là để thúc đẩy giới trẻ can đảm sống niềm tin giữa thế giới đầy đau thương và bất an. Giáo phận Nha Trang muốn giúp giới trẻ gặp gỡ Đức Kitô, sống mọi nhiệm thánh thể và đem tin mừng cho người xung quanh. Anh Mika Nguyễn Đình Việt, trưởng nhóm các xứ trong giáo hạt Phan Rang, đã nói với hãng tin UCA rằng nhiều người đã gặp gỡ Chúa Kitô từ lâu bằng cách thăm viếng và giúp đỡ những anh chị em xung quanh không kể lương hay giáo. Chị Cecilia Trần Hạ Nguyên, 27 tuổi, cho biết cuộc gặp gỡ đã giúp các bạn trẻ hiểu, chia sẻ và thông cảm với người khác và nhìn thấy sự hiệp thông trong giáo hội. Chị Nguyên còn nhận thấy, việc đến với Chúa thì dễ dàng, nhưng đem Chúa đến với người khác thì lại không dễ dàng chút nào. Trong phần khai mạc, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, đã nói với giới trẻ rằng họ có thể gặp được Chúa Giêsu qua việc lắng nghe lời Chúa, tham dự các buổi cầu nguyện chung với nhau và các hoạt động mục vụ. Đức Cha nói, các con đừng sợ gặp Chúa Giêsu, đừng sợ mở lòng ra trước lời mời gọi của Ngài. Đừng sợ để cho Ngài biến đổi cuộc sống chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho các chúng sinh Đại chủng viện Roma, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói đến trong bản tin, chiều thứ Bảy vừa qua, mùng 5 tháng 2, từ giường bệnh trong bệnh viện Gemelli và qua hệ thống truyền hình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo dõi biến cố các chúng sinh Roma và các bạn trẻ đang mừng lễ mẹ Maria, Đức Bà của lòng phó thác, bên trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi vài lời huấn đức qua Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, vị phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ. Đức Tổng Giám mục Santri đã đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha cho các chúng sinh và các bạn trẻ như sau. Các chúng sinh rất thân mến, với niềm vui to lớn, cha hiệp ý với chúng con trong ngày lễ kính Đức Bà của lòng tín thác, quan thầy của Đại chủng viện Roma. Tôi xin chào Đức Hồng Y Tổng đại diện, quý Đức Cha Phụ Tá, vị Giám đốc Đại chủng viện và những vị bề trên. Và với tâm tình yêu thương, cha chào chúng con, các chúng sinh rất thân mến. Và chào những gia đình thân thuộc của chúng con. Cha xin chào ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma, do Đức ông Marco Frisina điều khiển, và chào những người bạn trẻ của Đại chủng viện Roma. Tất cả là niềm an ủi cho cha, vì tất cả là dấu chỉ ưu tuyển cho tình thương của Chúa đối với giáo hội thân yêu của người tại Roma này. Chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô và chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô cùng với mẹ Maria. Đó là chương trình mà cha đã vạch ra cho giáo hội vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, vừa mời gọi giáo hội hãy ra khơi trong biển đời với sự hăng say của công việc tái rao giảng phúc âm. Các chúng sinh chúng con đã muốn lấy những lời của cha trong thông điệp về bí tích thánh thể làm đề tài suy tư trong ngày chúng con mừng lễ mẹ. Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con. Ban nhạc của Đức ông Marco Frisina đã làm vang vọng lên trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục lời khẩn cầu tha thiết và luôn thời sự đối với những người Kitô, nhất là trong những giây phút khổ đau và gặp thử thách. Trong năm thánh thể, đối với chúng con, việc mừng lễ mẹ Maria muốn nói lên việc đặt vào trung tâm chú ý của chúng con hiến tế của con một Thiên Chúa, đứng trở nên hiện diện trong mọi thánh lễ một cách bi tích. Các chúng sinh rất thân mến, thật là ý nghĩa biết bao cử chỉ của Chúa Giêsu trong bức hiện ảnh Đức Bà của lòng phó thác được chúng con tôn kính trong chủng việc. Đưa tay chỉ về mẹ, con trẻ Giêsu xem ra như muốn loan báo trước cách âm thầm điều mà người sẽ nói vào lúc cuối cùng trên thập giá cho người môn đệ Gioan như sau: đây là mẹ con. Phúc âm Thánh Gioan, chương 19 câu 27. Và ngày hôm nay, cha cũng lặp lại cho chúng con lời này: đây là mẹ của chúng con, để được chúng con yêu thương và noi theo với hết lòng tin tưởng. Ngõ hầu trở nên những linh mục của Chúa Kitô, có khả năng nói lên không phải chỉ một lần, mà nói luôn luôn lời quyết định của đức tin: này con đây, con xin vâng. Lại mẹ của con, mẹ là niềm tín thác của con. Ước chi lời cầu nguyện vắn tắt này trở nên một tổng hợp sâu xa và đơn sơ cho những ngày của đời sống chúng con, những ngày được chúng con sống vừa chiêm ngắm Chúa Kitô cùng với mẹ Maria. Cha cũng muốn gửi những lời cầu chúc này đến tất cả các bạn trẻ hiện diện nơi đây, nhất là với những bạn trẻ đang trải qua giai đoạn thẩm định ơn gọi của mình để chuẩn bị bước vào đại chúng việc. Với những ai đang quan tâm đi theo con đường ơn gọi của giáo phận Roma, dành cho các thiếu niên và các bạn trẻ. Một cách đặc biệt, cha nghĩ đến những trẻ giúp lễ và những nhóm trẻ nơi các giáo xứ. Các bạn trẻ chúng con thân mến, Chúa đi ngang qua và kêu gọi: chúng con hãy sẵn sàng cộng tác với người. Cha phó thác chúng con cho mẹ của lòng phó thác. Chúng con hãy cầu xin chủ ruộng để không bị thiếu những thợ đến làm mùa cho ngài, và cha ban phép lành cho tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha dành cho các đại chúng sinh Đại chúng viện Roma. Hôm chiều thứ bảy vừa qua, dịp mừng lễ Đức Bà của lòng phó thác, quan thầy của Đại chúng viện Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học tôn giáo và sức khỏe. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Sức mạnh chữa trị của niềm tin, bác sĩ Harold Koenig ghi lại một số trường hợp cho thấy ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Trước hết là trường hợp của ông Lee Doherty. Ông Lee sinh năm 1931 tại một vùng quê thuộc bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Cha ông qua đời khi ông vừa mới chào đời. Không bao lâu sau đó, mẹ ông lâm bệnh và rơi vào tình trạng ốm yếu đến độ không thể nuôi ông. Ông và anh ông đành phải sống với cha mẹ nuôi. Lên 20, cũng như hàng triệu người Mỹ khác trong giai đoạn đầy khủng hoảng ấy, ông rơi vào nghiện ngập, và 20 năm sau, ông kéo lê cuộc sống trên các đường phố San Francisco. Ông cho biết lúc đó, ông không còn uống rượu vì thích thú nữa, mà chỉ muốn giữ cho khỏi bệnh mà thôi. Sau bao nhiêu năm tháng lê lết ngoài đường, đôi chân ông bị bại liệt. Nhưng cũng chính lúc đó, niềm tin của tuổi thơ bỗng trở lại. Khi nhận ra nỗi bất lực hoàn toàn của ông cảm thấy cần phải cầu nguyện. Ông thưa với Chúa, nếu sống là thế, thì con xin Chúa cho con được chết. Nhưng nếu còn có một cái gì khác nữa, xin Chúa hãy chỉ cho con thấy. Và điều Chúa đã chỉ cho ông thấy là chấp nhận đi vào một trung tâm cai nghiện. Sau nhiều lần ra vào các trung tâm cai nghiện, cuối cùng ông hoàn toàn bình phục. Khi theo dõi hành trình của ông Lee Doherty, bác sĩ Koenig bỗng nhớ lại một câu nói của cha đẻ phần tâm học là Sigmund Freud. Ông này nói rằng, tôn giáo là một căn bệnh thần kinh ám ảnh toàn thể nhân loại. Không biết căn bệnh thần kinh này tác hại như thế nào, nhưng bác sĩ Koenig nhận thấy rằng niềm tin tôn giáo đã mang lại hy vọng và cứu gỡ được ông Lee Doherty khỏi nghiện ngập, cũng như mang lại cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Một thời gian ngắn sau đó, ông Lee Doherty đã gọi điện thoại báo tin cho bác sĩ Koenig rằng ông sắp lập gia đình, và người vợ sắp cưới của ông cũng là một người nghiện ngập và được niềm tin tôn giáo vực dậy. Cả hai đều chiến đấu mỗi ngày và để cho niềm tin hướng dẫn họ trong những nỗ lực thoát ra khỏi nanh vuốt của nghiện ngập. Trường hợp thứ hai mà bác sĩ kể lại trong cuốn sách của ông là trường hợp của cặp vợ chồng già mà ông đã gặp vào đầu thập niên 80. Hai vợ chồng này đều đã bước qua tuổi bát tuần. Họ đang sống trong một vùng quê tại bang Missouri. Ngoài những yếu đuối thông thường của tuổi già, người chồng còn phải chịu đựng cảnh điếc lác. Người vợ cũng chẳng có một sức khỏe khả quan hơn chồng. Nhưng theo nhận xét của bác sĩ Koenig, họ không để lộ bất cứ một dấu hiệu buồn phiền hay thất vọng nào. Các bức hình trưng bày trong phòng khách cho thấy họ là những con người đạo đức. Bữa tiệc ly, Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện một mình. Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Người chồng cho biết hai ông bà không bao giờ bỏ ngày Chủ nhật và giải thích rằng những bức tranh trên đây luôn là nguồn an ủi và nâng đỡ họ mỗi khi gặp thử thách. Nhưng cảm động nhất vẫn là khi cặp vợ chồng già này cho biết rằng họ đã từng nhận rất nhiều con nuôi. Ông bà mở một quyển album với hình ảnh của rất nhiều trẻ em thuộc đủ mọi màu da. Người chồng giải thích, chúng tôi tiếp nhận những trẻ em mà người ta ruồng bỏ. Trước mặt Chúa, tất cả các em đều quý giá cả. Chính lúc ông bà đang trao đổi với bác sĩ Koenig, thì một bé gái khuyết tật xuất hiện. Người vợ giới thiệu, nó là con Chúa. Ông bà đã nhận nuôi đứa bé khuyết tật này từ 3 năm qua. Những tháng kế tiếp, bác sĩ Koenig thường trở lại thăm viếng gia đình này Ông nhận thấy rằng tình trạng sức khỏe của hai ông bà không khả quan hơn, nhưng có một điều không thay đổi nơi hai ông bà, đó là gương mặt lúc nào cũng tươi nở. Hai ông bà luôn nói đến vai trò của tôn giáo trong cuộc sống của họ. Một cách nào đó, niềm tin là thưởng đỡ cho hai ông bà chống lại thất vọng, buồn phiền và neo đơn. Trường hợp thứ ba khiến cho bác sĩ Koenig càng xác tín hơn về vai trò của tôn giáo trong cuộc sống con người là trường hợp của bà Edna Hansen. Bác sĩ gặp người đàn bà này trong thời kỳ ông đang làm thực tập tại một bệnh viện. Ông thường bắt gặp người đàn bà 75 tuổi này đọc Kinh Thánh. Người đàn bà kể lại rằng, lần bị giải phẫu đầu tiên là những giây phút hãi hùng nhất trong đời bà. Bà mất ăn, mất ngủ cả tuần lễ. Nhưng sau đó, bà bắt đầu đọc Kinh Thánh. Bà cho biết, bà đọc Kinh Lạy Cha thật lớn, như Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ của Ngài. Kể từ đó, bà cảm thấy bình an và sẵn sàng chờ đợi một cuộc giải phẫu khác. Trước đó, cảnh chồng chết và con cái đi ở riêng đã khiến cho bà cảm thấy rất cô đơn. Nhưng sau đó, nhờ đọc Kinh Thánh, bà cảm thấy được an ủi và có đủ sức mạnh để chống đỡ với mọi buồn phiền và thử thách của cuộc sống. Bác sĩ Koenig ghi lại ba trường hợp tiêu biểu trên đây để chứng minh rằng niềm tin tôn giáo hẳn phải có một vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Bác sĩ Koenig thú nhận rằng, trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường và hai năm thực tập, ông chưa hề nghe giáo sư nào nói rằng niềm tin tôn giáo có thể giúp con người ra khỏi nghiện ngập, vượt qua được chứng trầm uất. Trái lại, tư tưởng chủ đạo trong các trường y khoa vẫn là lý thuyết của Sigmund Freud, sau đó tôn giáo chỉ là một thứ bệnh thần kinh, chẳng giúp ích gì cho con người những lúc tinh thần sa sút. Người ta còn gieo vào đầu óc sinh viên y khoa rằng, những bệnh nhân nào mang Kinh Thánh vào bệnh viện đều là những người bị khủng hoảng trầm trọng về tinh thần. Những tư tưởng này không thuyết phục được bác sĩ Koenig khi ông chứng kiến ảnh hưởng tích cực của niềm tin tôn giáo nơi một số người. Nhưng ông cho rằng, có thể đây chỉ là những trường hợp riêng rẽ và ngẫu nhiên. Công cuộc nghiên cứu khoa học luôn đòi hỏi những phương pháp tra cứu nghiêm chỉnh. Chính vì thế mà giữa thập niên 80, tuy chỉ mới ra trường, bác sĩ Koenig đã bắt tay vào việc nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Kết quả của cuộc nghiên cứu của bác sĩ Koenig sẽ được chúng tôi lần lượt trình bày trong một niềm tin và khoa học hàng tuần. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếng kêu gọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. tiếp tục đề tài nguồn gốc của thánh thể. Chúng ta đã ghi lại bản văn các bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tối sau hết của thánh Marco, Matthew, Luca và Phaolô, và đã tìm hiểu các yếu tố cũng như các kiểu nói trong đó để nhận ra nguồn gốc của thánh thể. Trong các bài tường thuật này, chỉ có thánh sử Matthew, nơi phúc âm thánh Matthew chương 26 câu 28, ghi lại kiểu nói cho muôn dân được tha tội trong công thức truyền phép máu thánh. Bài tường thuật của thánh Matthew được ghi lại như sau. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói, anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói, tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Phúc âm theo thánh Matthew chương 26, câu 26 đến 29. Kiểu nói, cho muôn dân được tha tội, như được ghi trong bài tường thuật của thánh sử Matthew, có mục đích làm sáng tỏ thêm việc Chúa Giêsu đổ máu ra cho nhiều người. Như vậy, đây là hy tế và có tính cách đền tội. Hy tế này mang tên hy tế đền tội, nghĩa là một hy tế được dâng lên Thiên Chúa để cầu xin ơn tha tội cho các tội nhân. Đây là loại hy tế đền tội vẫn có trong sinh hoạt phụng tự của Do Thái giáo, và hy tế đền tội mang tính cách khá quan trọng. Chúng ta ghi nhận rằng đây là hy tế duy nhất, vì hy tế này được dâng lên để thay vào các lễ vật là loài vật được chọn lựa để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Trong hy tế đền tội của Chúa Kitô, chúng ta không chỉ có lễ vật là sự sống của con người, mà còn có đấng dâng hy tế này là ngôi Thiên Chúa, con một Thiên Chúa Cha. Người con này tự nguyện hiến dâng mình để chịu chết, hầu mang lại ơn tha thứ các tội khiên cho nhiều người. Do đó, hy tế đền tội này có tính cách cao cả thật lạ lùng. Và khi suy tư về hy tế đền tội của Chúa Kitô, chúng ta hiểu được tội của con người nặng nề đến thế nào. Quả thật, chính tội này, Thiên Chúa đã quyết định phải có việc dâng hy tế đền bù, và Chúa Cha đã chọn của lễ là chính sự sống của Chúa Kitô, và người dâng hy tế cũng lại chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, chúng ta thử đặt câu hỏi xem có thật Chúa Giêsu Kitô đã nói lên những lời cho muôn dân được tha tội hay không? Chúng ta có thể lý luận như sau. Khi công bố các lời này, thì người ta giả thiết rằng mục đích của hy tế của Chúa Giêsu chỉ để tha thứ tội lỗi mà thôi. Trong khi mục đích của hy tế này còn có tính cách rộng rãi bao la hơn, nghĩa là qua hy tế của Ngài, Chúa Giêsu còn muốn đem lại cho con người hồng ân sự sống đời đời. Chính Ngài đã nói, người chân chiên thí mạng sống mình vì con chiên, để chúng có được sự sống và có được sự sống đó cách dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10, câu 10 và câu 11. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là hy tế được dâng trên đồi Canvario có mục đích thông ban sự sống đời đời, bằng cách đem lại ân tha tội cho nhiều người. Vì vậy, những lời được ghi lại trong bài tường thuật của thánh sử Matthew diễn tả chân lý chính yếu, diễn tả chiến thắng của Chúa Kitô trên quyền lực của sự dữ. Các lời này nhắc nhở cho mọi người biết rằng thế giới này là một thế giới tội lỗi nhưng đã được ân tha thứ. Mỗi buổi cử hành thánh thể được coi như là một biểu lộ sức mạnh còn hơn là sức mạnh của mọi tội lỗi trần gian gộp lại. Như vậy, những ai để cho mình có cảm tưởng hoặc để cho mình bị thất vọng, hết can đảm khi họ nhìn vào sự dữ lan tràn trong thế gian, thì trong thánh thể, họ tìm được câu trả lời cho sự buồn thảm thất vọng này. Thánh thể làm cho mới chiến thắng vĩnh viễn của đấng cứu thế trên hết mọi sức lực của sự dữ, và thông ban cách dồi dào sự sống của tình yêu, và trong khi ban tình yêu này thì cũng ban ơn tha thứ mọi tội khiêm. Như vậy, khi nói cho muôn dân được tha tội, như được ghi trong bài tường thuật của Phúc Âm cho Thánh Matthew, chúng ta nhận ra một yếu tố mới làm cho ý nghĩa của thánh thể được dồi dào phong phú. Từ đây, chúng ta sẽ ý thức về hiệu quả lớn lao này mỗi khi chúng ta cử hành thánh thể. Thánh thể đem lại ơn tha tội lỗi của mỗi người chúng ta và ơn tha tội cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã duyệt qua vài kiểu diễn tả kinh thánh của Do Thái giáo với các khuynh hướng khác nhau tùy theo các giáo phái. Các khuynh hướng chú giải của Do Thái giáo hồi thế kỷ thứ nhất cũng phản ánh trong Tân Ước, nhưng trong một viễn tượng hoàn toàn khác biệt. Các lời của Đức Giê-xu như được ghi lại trong các phúc âm cho thấy Ngài sử dụng kinh thánh Cựu Ước một cách rất độc đáo. Đúng thật là Đức Giê-xu không bao giờ dùng biểu tượng Allegoria, nhưng dùng sự điển hình hay là mô thức typologia để giảng dạy. Nhưng Ngài cũng theo các phương pháp thông dụng thời đó trên bình diện hình thái là mitras pese. Chẳng hạn, khi giảng dạy trong hội đường Nazareth, Đức Giê-xu dùng đoạn sách trong chương 61 của ngôn sứ Isaiah giới thiệu gương mặt vị ngôn sứ thời cứu thế để giải thích sứ mệnh của Ngài là đấng cứu thế, là đấng thiên sai, như Thánh sử Luca viết trong chương 4, câu 16 đến 21. Đức Giê-xu cũng dùng phương pháp Middot của Rabbi Hillel, chẳng hạn như để trả lời cho người Pha-ri-sêu bắt bẻ các môn đệ tại sao lại mất lúa ăn trong ngày Sa-bát. Đức Giê-xu lấy thí dụ vua David và các bạn bị đói đã vào nhà Chúa xin thầy thượng tế Abiatha bánh dành cho các tư tế để ăn, như ghi trong phúc âm Thánh Marco, chương 2, câu 25 đến 28. Và Đức Giê-xu nói tiếp, ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Thế rồi, khi Đức Giê-xu trình bày 10 điều răn, Ngài dùng phương pháp Halakha Peshat để thời sự hóa giáo huấn của Cựu Ước. Tuy nhiên, Ngài không rút tỉa các giáo huấn của mình từ Kinh Thánh Cựu Ước như các rabbi Do Thái thường làm. Đức Giê-xu đến đem theo một mặc khải mới và giảng dạy như người có quyền bính riêng bằng cách giải thích trở lại cả các điều luật cũ qua việc cho thấy năm phản đề như Thánh Matthew ghi trong chương 5, câu 21 đến 48. Anh em đã nghe người xưa nói rằng, con thầy, thầy bảo cho anh em biết. Tương quan của Đức Giê-xu với Cựu Ước được hiểu như là sự thành toàn lời tiên tri và như là sự kiện toàn luân lý, tức trong cả hai nghĩa của từ kiện toàn, như ghi trong chương 5 câu 17 phúc âm Thánh Matthew. Thật thế, ngoài chương 7 sách Daniel, Đức Giê-xu áp dụng cho chính mình các văn bản Thánh Vịnh 110, chương 61 của ngôn sứ Isaiah 3, chương 53 của ngôn sứ Isaiah 2 và nhiều đoạn khác nhau trong sách ngôn sứ Zachariah. Nghĩa là tất cả các văn bản nổi tiếng trình bày gương mặt của đấng cứu thế, đấng thiên sai, nhưng tách rời chúng khỏi kiểu sử dụng của các trường phái rabbi thời đó. Như thế tuy vẫn duy trì phương pháp giải thích kinh thánh thịnh hành thời bấy giờ, Đức Giê-xu khởi hành từ một nguyên tắc diễn giải mới để đi tới các kết luận độc đáo trong môi trường Palestine thời đó. Cả sau khi xảy ra biến cố phục sinh, các tác giả Tân Ước, đặc biệt là Thánh Phao-lô, cũng đã không tách rời khỏi các phương pháp giải thích kinh thánh thời ấy. Nhưng từ nay, ánh sáng của biến cố phục sinh và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội soi chiếu nguyên tắc diễn giải toàn sách kinh thánh. Chẳng hạn, trong hầu hết các thư của Thánh Phao-lô, chúng ta tìm thấy kiểu chú giải đặc thù Rabbi và Midrash theo lược đồ 7 điều lệ do Rabbi Hillel đề ra. Thánh Phao-lô thường để gần nhau các văn bản kinh thánh giải thích cho nhau mà các Rabbi Do Thái gọi là chuỗi ngọc. Điển hình như văn bản các chương 3, 4 và các chương từ 9 tới 11 thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phao-lô trích dẫn kinh thánh Cựu Ước để chứng minh cho thấy con người được ơn cứu độ nhờ lòng tin, gương của tổ phụ Abraham và vấn nạn liên quan tới thái độ không tin của dân Do Thái. Nhưng đôi khi Thánh Phao-lô cũng dùng biểu tượng hay điển hình, chẳng hạn khi nói tới hai giao ước Aga và Sarah. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 4, câu 21 đến 31, hay việc cấm cột mõm bò đạp lúa để áp dụng cho các người rao giảng tin mừng, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 9, câu 9. Chúng ta cũng tìm thấy trong các thư của Thánh Phao-lô kiểu Midrash Peser, không phải chỉ khi thánh nhân thời sự hóa vài văn bản như đá tảng là Chúa Kitô, mà cả khi thánh nhân đề cập tới mầu nhiệm dấu ẩn từ bao thế kỷ trước, giờ đây được vén mở cho chính Ngài. Thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma, chương 16, câu 25 đến 27. Vinh danh Thiên Chúa đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giê-xu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời nhờ Đức Giê-xu Kitô. Amen. Thánh Phao-lô cũng viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Cô-rô-sê như sau. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Đặc biệt trong thư gửi tín hữu Ephesô chương 3 câu 1 đến 11, Thánh Phao-lô cho thấy Ngài là người phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giê-xu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi người thi thố quyền năng của người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng ta có thể gọi là vấn đề diễn giải Kinh Thánh, đặc biệt đối với các tác giả Tân Ước, đó là giá trị mà các vị gán cho Kinh Thánh Cựu Ước, như là cuốn sách chứa đựng các luật lệ và các lời tiên tri. Thật thế, các tác giả Tân Ước không theo một phương pháp đọc hiểu Kinh Thánh Cựu Ước duy nhất, mà trong cùng một tác giả, chúng ta có thể nhận ra nhiều mô thức đọc hiểu khác nhau, sau này sẽ trở thành kiểu mẫu chú giải của các giáo phụ. Sau đây là các mô thức đã được dùng. Thứ nhất là mô thức biểu tượng allegorical, đặc biệt trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đây là mô thức hay được các giáo phụ dùng nhất. Thứ hai là mô thức điển hình typological, trong đó các biến cố hay các nhân vật Cựu Ước ám chỉ các biến cố hay các nhân vật Tân Ước. Thứ ba là mô thức sư phạm pedagogo. Theo đó, luật lệ là vị thầy hướng dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô. Đây là nhiệm vụ đã chấm dứt. Thứ bốn là mô thức người tố cáo accusante. Theo đó, luật lệ đã được ban cho là để chỉ cho thấy các tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta thấy sự cần thiết của ơn cứu độ. Thứ năm là mô thức của sự thành toàn adempimento, đặc biệt trong các lời tiên tri cứu thế và cánh chung. Thứ sáu là mô thức của sự vượt thắng superamento, luật lệ liên quan tới các điều buộc phụng vụ hay sự ô uế và trong sạch đã được thắng vượt. Thứ bảy là mô thức giới răn commandamento, cho thấy tính cách bắt buộc của các điều luật luân lý, đặc biệt là sự đòi buộc của 10 điều răn. Thứ tám là mô thức của sự triệt để hóa radicalizzazione, hay là kiện toàn perfezionamento, các lề luật bề ngoài cũng như trong các phản đề. Thứ chín là mô thức lịch sử cứu độ storico salvifico mà Thánh Phaolô dùng trong các chương từ 9-11 thư gửi giáo đoàn Roma, để chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa đã thay đổi cung cách hành xử bằng cách kêu gọi cả những người ngoại giáo, nhưng lập lại điều mà Ngài đã làm thời xa xưa. Thứ mười là mô thức ngôn ngữ linguistico. Theo đó, Kinh Thánh Cựu Ước được dùng như nguồn gốc ngôn ngữ thần học giúp diễn tả các tư tưởng Tân Ước. Thứ 11 là mô thức khải huyền apocalyptico, dùng Cựu Ước như nguồn gốc các ám chỉ để xây dựng một quan điểm khải huyền Kitô, có Đức Giêsu Kitô phục sinh là trung tâm điểm. Như thế, giữa Tân Ước và Cựu Ước có một sự hòa hợp không thể phân rẽ được, và không thể hiểu được cái này mà không có cái kia. Đối với cả Tân Ước nữa, lời tiên tri giống như một cây đèn tỏ rạng trong nơi tối tăm cho tới khi ngày bắt đầu bừng sáng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Con người đã đánh mất chìa khóa nhà mình, linh mục Michel Hubo đã viết về sự cần thiết của thinh lặng như sau. Tại góc một con đường tấp nập, bị nhận chìm trong tiếng ì ầm của giao thông, đôi khi nổi lên một câu bất thường. Im lặng, bệnh viện. giữa một bài diễn văn và tiếng kèn đồng trước đài liệt sĩ. Đôi khi người ta vẫn mời gọi giữ một phút thinh lặng. Chẳng lẽ ngày nay thinh lặng chỉ dành cho người bệnh và người chết thôi sao? Phải công nhận rằng, nơi và lúc thinh lặng càng ngày càng trở nên hiếm hoi trong đời thường của con người thời đại. Thậm chí ở nông thôn, với việc cơ giới hóa các công việc đồng áng, sự thinh lặng của người nông dân bước đi chậm chậm sau đôi bò cũng đã trở thành một cảnh trong tranh từ lâu lắm rồi. Mục đích của tôi không phải là để vung xới cho một hoài niệm nào đó về thời vàng son thần thánh, nhưng là để nhận thức một cách sáng suốt về một cuộc cách mạng nào có thể làm nảy sinh điều tốt và điều xấu cho tương lai nhân loại. Bản tin ngắn ngay khi ra khỏi giường, chạy việc giả đến nơi làm việc, tiếng ầm ầm của máy móc hay những âm thanh của máy vi tính, chuông điện thoại, tiếng ồn trong các quán ăn hay nhà hàng, lại xô lấn nhau trên bến xe ngoại ô hay tàu điện ngầm để về nhà. Truyền hình 24 giờ trên 24. Những nơi gọi là giải trí với âm lượng của ban nhạc hay của loa phóng thanh vượt đến một cường độ điên đầu. Và những máy thu thanh bỏ túi cứ theo bạn cho đến các bãi biển nghỉ hè. Thiếu thinh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp mọi tương quan giữa người với người thành các quy ước xã hội lạnh nhạt và hời hợt. Chúng ta đã từng nhận thấy rằng, ở nhiều bệnh viện khác nhau, sự vắng mặt của đời sống nội tâm đem lại biết bao hậu quả cá nhân và xã hội. Hàng loạt triệu chứng, ít nhiều trầm trọng, đã được các nhà tâm lý xã hội hay các nhà giáo dục phân tích rồi. Khi bị tróc rễ khỏi chiều sâu của mình, sự mỏng giòn và thiếu ổn định của một con người nhất thiết sẽ tác động đến cuộc sống của vợ chồng, của gia đình, của các nhóm xã hội. Trẻ em khó tập trung. Thuốc an thần hay thuốc ngủ ngày càng được dùng nhiều hơn. Thiếu khả năng thích nghi mãn tính. Dễ nổi giận, trầm uất, nghĩ ngợi lan man, tìm kiếm vô vọng để được thảnh thơi qua ma túy và giáo phái. Sự hụt hẳn, sự trống rỗng mà nhiều người ngày nay cảm nhận chứng tỏ rằng con người hẳn đã bỏ sót một chiều kích chủ yếu của mình. Làm sao có thể là mình khi không lên cao hay xuống sâu, không giữ thinh lặng, ở nhiều bệnh viện khác nhau như thể lý, tâm linh. Ai không chấp nhận thinh lặng, người ấy không những đánh mất một nghệ thuật sống, một phẩm chất của cuộc sống, mà còn đánh mất một bộ phận cơ hữu tạo nên con người sâu xa của mình. Triết gia người Đan Mạch, ông Kierkegaard đã từng nói, nếu tôi là bác sĩ, và người ta hỏi tôi khuyên gì, tôi sẽ trả lời, hãy giữ thinh lặng, hãy làm cho mọi người im lặng. Mahatma Gandhi, người đã dùng phương pháp tranh đấu bất bạo động để giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách đô hộ của người Anh, vốn là một con người rất bận rộn. Ông có thói quen dành nguyên ngày thứ hai, tức ngày đầu tuần, như ngày thinh lặng. Ông nói rằng ông cần yên tĩnh để cho thanh quản của ông được nghỉ ngơi và tạo được sự hài hòa trong tâm hồn ông giữa những ồn ào của cuộc sống. Người Việt Nam chúng ta đang chuẩn bị đón mừng năm mới. Những ngày cuối năm có thể là những ngày nghỉ ngơi và thinh lặng để tìm lại bản thân. Trong thinh lặng, có lẽ chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa Giêsu. Các con hãy tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con không phải sự thinh lặng khiến chúng con thành tù nhân của chính mình, nhưng là sự thinh lặng giải phóng và mở ra chân trời mới. Không phải sự thinh lặng sợ hãi tha nhân và thế gian, mà là sự thinh lặng đưa chúng con đến gần với mọi người và tạo vật.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.